Kính thưa cộng đoàn, phóng sự ảnh những chuyến xe cuối năm Tết Đinh Dậu, chuẩn bị Tết Đinh Dậu vừa qua, cho chúng ta thấy hình ảnh tất bật của cuộc sống. Những người xa quê cả năm trời đi vào thành phố làm ăn để tích cóp, để có thể nuôi sống bản thân mình. Và hình ảnh đẹp của những ngày cận Tết là mặc dù phải di chuyển một chặng đường xa, họ tay vác rồi nách mang để mang theo quà cáp cho gia đình, người thì mang theo con gấu bông làm quà cho con cho cháu, người thì mua chiếc xe ba bánh nhỏ để về làm quà cho con, hay hình ảnh của những người con khệ nệ những gói quà là bánh là kẹo về làm quà cho bố mẹ. Đó là hình ảnh hết sức sống động của giá trị lao động. Người ta bỏ ra thời gian, công sức, thậm chí phải đánh đổi cả việc phải xa quê, xa nhà, xa người thân để có thể kiếm kế mưu sinh ở nơi đất khách quê người. Điều đó cho chúng ta thấy giá trị rất tự nhiên của lao động là nuôi sống bản thân, những người thân trong gia đình và làm giàu cho xã hội. Các bài đọc lời Chúa hôm nay còn cho chúng ta thấy có một giá trị cao quý, giá trị khác nữa của lao động. Thật vậy, chúng ta thấy rằng ở trong sách Sáng Thế đã mô tả Thiên Chúa tạo dựng trời đất, cây cỏ và con người bằng những lời rất đơn sơ nhưng lại truyền tải một ý nghĩa thâm thúy. Thiên Chúa được gọi là đấng sáng tạo hay là tạo hóa, được mô tả như đã đấng làm việc không ngừng nghỉ. Không có sự lao động, vũ trụ chỉ là mớ hỗn mang, trống rỗng. Trái lại, Thiên Chúa đã làm việc để tạo ra một thế giới tươi đẹp và sinh động. Từ đất đai, đủ mọi thứ cây, trông thì đẹp, ăn thì ngon. Điều đó nói lên giá trị trước tiên của lao động là làm cho mặt đất đầy tràn sức sống và điểm tô nét đẹp cho cuộc đời. Chúng ta cũng thấy những cây mang khoe sắc vào mùa xuân đã phải trải qua cả 11, 12 tháng cần cù hút nhựa, cần cù quang hợp ánh sáng để có thể tạo nên một cái sức mạnh, và đến thời điểm thì bung ra những bông hoa để khoe sắc cho đời, để làm đẹp cho đời và làm cho con người được vui thích. Bản văn Thánh Kinh còn cho thấy Thiên Chúa đã tạo ra con người, đặt để họ vào giữa thế giới tươi đẹp ấy, để con người cày cấy và canh giữ đất đai. Và như thế, khi con người tiếp tục công việc của Thiên Chúa đã khởi sự, họ tạo ra của ăn, nuôi sống bản thân, gia đình và chăm sóc ngôi nhà chung của thế giới. Và đặc biệt, hình ảnh của cây cho biết điều lành, điều dữ, còn gợi ý cho chúng ta thấy rằng việc làm của con người cần tuân theo trật tự Thiên Chúa đã thiết lập. Nếu con người biết khai thác chừng mực và tôn trọng môi trường thiên nhiên thì đất đai, cây cỏ, thiên nhiên sẽ trở thành những người bạn tốt, cung cấp những tiện ích nuôi sống con người. Trái lại, nếu con người tàn phá môi sinh, không biết bảo vệ thế giới tự nhiên thì đất đai sẽ sinh gai góc và con người trở thành nạn nhân của chính mình. Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào thế giới, chúng ta thấy được dấu ấn của đôi bàn tay và khối óc con người đã ghi dấu trên công trình tạo dựng. Những công trình nghệ thuật, kiến trúc, những phát minh trong lĩnh vực giao thông, hàng không, hàng hải, đường sắt, đường bộ, v.v. hay là những tiến bộ vượt bậc ở trong các ngành kỹ nghệ, nhất là kỹ thuật số, những phát minh trong ngành y tế, điều trị bệnh tật, những sáng tác văn học lưu dấu những nét đẹp nuôi dưỡng tâm hồn con người, vân vân. Và chúng ta còn có thể kể ra biết bao điều kỳ diệu khác nữa qua bàn tay lao động, qua khối óc suy tư của con người. Quả thật, lao động của con người đã tạo ra những điều kỳ diệu cho thế giới. Tuy nhiên, bóng tối luôn đan xen vào ánh sáng trong hoạt động của con người. Việc sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu một cách quá mức đã làm cho bầu không khí ô nhiễm và nóng lên. Núi băng tan ra và mực nước biển dâng lên, gây ra lụt lội. Chúng ta cũng thấy nhiều cánh rừng từng là lá phổi và là lá chắn cho nhân loại đã bị tàn phá, hủy hoại cách bất thường, khiến cho thời tiết diễn biến phức tạp. Hậu quả là chúng ta phải gánh chịu những gì do chính mình tạo nên. Ở trong thông điệp chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người hãy bảo vệ giá trị của lao động. Như Chúa Cha đã làm việc, đã tạo nên thế giới như một món quà cho con cái loài người, thì đến lượt con người cũng lao động để nuôi sống mình, để thăng tiến trong bác ái và gìn giữ món quà ấy cho các thế hệ tương lai, thay vì khai thác thiên nhiên theo cách tận diệt. Chính vì thế, ở cuối thông điệp, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện và mời gọi chúng ta cầu nguyện rằng: Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin cho chúng con thấy vị trí của chúng con ở trong thế giới này như là những dòng kênh chuyển trao tình yêu của Ngài cho tất cả mọi loài thụ tạo trên thế giới. Xin soi sáng cho những ai đang nắm giữ quyền lực và của cải để họ xa tránh thái độ vô tâm, để họ yêu mến thiện ích chung, thăng tiến người yếu đuối và chăm sóc cho thế giới mà chúng con đang sống, trong đó người nghèo và trái đất đang khóc than. Xin chạm đến tâm hồn của những người chỉ biết tìm lợi ích cho mình bằng cái giá của người nghèo và trái đất. Kính thưa cộng đoàn, ngày mùng 3 Tết, khi chúng ta dâng thánh lễ xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm, là dịp để mỗi người chúng ta, những người con cái Chúa, định hướng cho công việc lao động của mình trong suốt cả một năm. Chúng ta thấy rằng trong ý định của Thiên Chúa, lao động có một giá trị cao quý, vì lao động không những tạo ra thiện ích cho bản thân, cho gia đình và xã hội, mà còn thăng tiến chính sự sống của bản thân và đồng loại. Nhờ lao động, chúng ta bày tỏ tình thương với gia đình và xã hội khi tạo ra của ăn, áo mặc cùng nhiều thứ tiện ích vật chất, tinh thần. Cũng nhờ lao động cách chân chính mà chúng ta sống nhân ái hơn với tha nhân và với thiên nhiên vạn vật. Nhờ lao động cách chân chính mà chúng ta làm cho những nén bạc Chúa trao sinh lời, để những gì chúng ta đã có sẽ được Chúa cho thêm một cách dồi dào. Bởi vậy, trong ngày đầu năm, chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho công việc của mỗi người chúng ta, để nhờ đó lao động của chúng ta, thành quả lao động của chúng ta trở thành lời chúc tụng Chúa, đem lại ơn ích cho mỗi người, cho gia đình và cho xã hội. Amen.